Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay. Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh để tìm những điều Chúa dạy dỗ gia đình chúng ta ngày nay. Đây là bài cuối cùng về gia đình ông Na-ban và bà Abigail, dựa vào chi tiết ghi trong sách Sa-mu-ên thứ nhất, chương 25. Trong bài kỳ trước, qua điều Kinh Thánh ghi, chúng ta biết đặc điểm trong hôn nhân của ông bà Na-ban gồm có như sau. Thứ nhất, vợ chồng tính tình trái ngược nhau nên khó hiệp một. Thứ hai, vợ chồng thiếu đối thoại, khó trò chuyện, chia sẻ với nhau. Thứ ba, vợ chồng không hiểu nhau, không đồng cảm trước những khó khăn trong đời sống. Hôn nhân của chúng ta cũng không hạnh phúc nếu có những khuyết điểm như hôn nhân của đôi vợ chồng này. Ngoài ra, nhìn vào gia đình Na-ban và Abigail, chúng ta có thể đi đến kết luận sau đây. Thứ nhất, vợ chồng quá khác nhau sẽ khó hạnh phúc. Hôn nhân của Na-ban và Abigail không hạnh phúc vì vợ chồng không chỉ khác nhau về tính tình, về cách cư xử, nhưng cũng khác nhau về mặt tâm linh. Bà Abigail nhìn biết Đức Chúa Trời và kính sợ Ngài. Còn ông Na-ban không nhìn biết Chúa và dĩ nhiên là không kính sợ Ngài. Đôi vợ chồng này là ví dụ điển hình về hôn nhân của người không cùng niềm tin. Kinh Thánh dạy về việc kết hôn với người khác niềm tin như sau. Sứ đồ Phao-lô viết, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, vì công bình và gian ác có kết hợp nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa nhau được chăng? Đấng Christ và Belian có thể hòa hợp được chăng? Hay là người tin có phần gì chung với người không tin chăng? Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6, câu 14, 15 theo bản hiểu đính. Theo lời dạy này, người tin Chúa là người có sự sống tâm linh vì đã được tái sinh. Người tin Chúa, tin cậy Chúa, dâng đời sống cho Chúa làm chủ và sống theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Người không tin Chúa là người chết về mặt tâm linh. Vì chưa được tái sinh, không có sự sống của Chúa, cũng không biết lời Chúa dạy và không sống theo mẫu mực của lời Chúa. Hai người khác nhau như vậy không thể kết hợp trong hôn nhân. Khi người tin Chúa lập gia đình với người không tin Chúa, vợ chồng chỉ kết hợp về mặt thể xác, khó hiệp một về mặt tình cảm, và nhất là không thể hiệp một về mặt tâm linh. Nếu các bạn trẻ vì đã lỡ yêu mà muốn kết hôn với người ngoại đạo, hoặc cha mẹ vì một lợi lộc nào đó cho phép con mình lập gia đình với người không tin Chúa, ước mong quý vị và các bạn sẽ cân nhắc quyết định của mình. Đừng bao giờ bất tuân lời Chúa dạy để làm theo ý riêng, vì sẽ gặt lấy bất hạnh và đau khổ. Kết hôn với người không tin Chúa là điều người tin Chúa phải tránh. Khi chúng ta bất tuân lời Chúa dạy, sẽ không nhận được ơn phước Chúa ban. Tuy nhiên, nếu có cùng một niềm tin nơi Chúa, nhưng vợ chồng quá cách biệt về tuổi tác, về trình độ học vấn, tính tình, tài năng, sở thích, vân vân, thì cũng dễ gặp nan đề trong đời sống chung. Những vợ chồng đó cần được tâm vấn để hiểu nhau hơn, hầu có thể sống hòa hợp với nhau. Một điều khác chúng ta thấy trong hôn nhân của Naban và Abigail là chồng không nhìn thấy giá trị của vợ, vì vậy không trân quý vợ. Sách Châm Ngôn chương 18 câu 22 dạy như vậy. Ai tìm được một người vợ là tìm được một điều phước và được hưởng ơn lành từ Đức Giê-hô-va. Người có vợ, hãy nhớ, vợ là ơn phước Chúa ban. Mình đang hưởng hồng ân của Chúa, vì vậy phải biết ơn Chúa, trân quý vợ, đối xử yêu thương với vợ và bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Ông Na-banh có người vợ xinh đẹp, thông minh. Bà là ơn phước Chúa ban cho cuộc đời ông. Nhưng vì ông không nhìn biết Chúa, ông không nhận ra ơn phước của Chúa. Vì không nhìn thấy giá trị cao quý của vợ, ông Na-banh không trân quý vợ, cũng không tạ ơn Chúa về ơn phước Ngài ban. Một câu khác trong sách Châm Ngôn dạy như sau. Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Châm Ngôn chương 19 câu 14. Lời này hàm ý rằng những vật chất như nhà cửa, tiền bạc do cha mẹ để lại, dù giá trị bao nhiêu cũng không thể so sánh với một người vợ khôn ngoan, vì người vợ đó là món quà Đức Chúa Trời ban cho. Người vợ khôn ngoan là ơn phước, không tài sản nào có thể so sánh được. Kinh Thánh mô tả, Na-banh là người điên dại. Một trong những điều dại của ông là không nhìn thấy giá trị của vợ, không thấy Abigail là ơn phước, là món quà quý Chúa ban. Ông Na-banh ích kỷ và dại dột. Ông xem vật chất quan trọng hơn tình người, kể cả tình thương đối với vợ. Điều thứ ba chúng ta thấy trong hôn nhân của ông bà Na-banh, đó là chồng không yêu thương, không chăm sóc hay bảo vệ vợ. Trong gia đình này, bà Abigail phải lo liệu mọi việc để giúp chồng, còn chồng bà không quan tâm, không làm gì để giúp vợ hay bày tỏ tình thương yêu với vợ. Về bổn phận của người chồng, lời Chúa dạy: hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 25 và 28. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng khuyên các ông lời sau đây: những người làm chồng cũng vậy, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình. Quý trọng vợ như phái yếu hơn, vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống, để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 7. Thưa quý vị, theo lời Chúa dạy, chồng phải yêu thương, chăm sóc vợ như chính thân mình, phải khôn ngoan trong cách cư xử, tế nhị, thông cảm với những khó khăn vợ phải trải qua, tôn trọng và bảo vệ vợ khỏi mọi nguy hiểm trong đời sống. Ông Na-banh hoàn toàn không yêu thương, không chăm sóc cũng không bảo vệ vợ. Nhưng ngược lại, ông để một mình vợ lo lắng mọi việc, đương đầu với nguy hiểm để bảo vệ ông. Không những thế, khi đã hoàn tất mọi việc cách tốt đẹp, bà Abigail không dám nói cho chồng biết, vì ông không quan tâm, không biết ơn, mà có thể sẽ phản ứng không thuận lợi. Abigail là người vợ thật cô đơn. Là người chồng trong Chúa, mong rằng quý ông không ai cư xử với vợ như ông Na-banh. Và dù là vợ hay chồng, chúng ta cần ghi nhớ bổn phận Chúa giao cho mình và hết lòng chu toàn để đem lại hạnh phúc cho người phối ngẫu, làm gương cho con cái, và nhất là làm rạng danh Chúa giữa trần gian này. Khi người chưa tin Chúa nhìn thấy hạnh phúc của những gia đình tin Chúa, họ sẽ muốn tin Chúa, muốn sống theo lời Chúa dạy để được phước như vậy. Chúa Giê-xu dạy, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Ma-thi-ơ chương 5 câu 16. Và bài học cuối cùng chúng ta ghi nhận qua hôn nhân của Na-ban và Abigail là trong hoàn cảnh khó khăn, nếu chúng ta trung tín vâng lời Chúa, sẽ được Chúa ban phước. Trong hoàn cảnh nghiệt ngã, bà Abigail vẫn là người vợ gương mẫu. Mỗi ngày sống bên người chồng nóng nảy hung dữ, hẳn bà không thiếu những lúc bị chồng nói nặng lời, mắng mỏ, oan ức hoặc đối xử thiếu yêu thương. Bà có đủ lý do để than van, ghét bỏ và không vâng phục chồng. Nhưng bà không than, cũng không ghét chồng. Khi chuyện không hay xảy ra giữa Na-ban và lính của David, bà có thể đi gặp David xin ông trả thù Na-ban để giải cứu bà. Bà cũng có thể bỏ nhà đi trốn cho yên thân, hoặc là để cho lính của David tàn hại gia đình chồng, vì đây là cơ hội để bà được giải thoát khỏi người chồng thiếu yêu thương. Nhưng vì kính sợ Chúa, Abigail đã không tìm cho mình một lối thoát. Trái lại, bà tin vào sự dẫn dắt của Chúa. Khi xin lỗi David, bà nói thêm, khi Đức Giê-hô-va đã làm ơn cho Chúa tôi, nguyện Chúa nhớ đến con đòi của Chúa. Và Chúa đã dùng David để ban phước cho Abigail khi Na-ban chết và bà trở nên quá bụa. Thưa quý vị, nếu đang gặp hoàn cảnh khó khăn, chúng ta hãy hết lòng tin cậy Chúa và làm điều đẹp lòng Chúa. Đến đúng thời điểm Ngài sẽ giải cứu và ban phước cho chúng ta. Tác giả Thi Thiên thứ 37 khuyên như vậy. Hãy yên tĩnh trước mặt Chúa hằng hữu và chờ đợi Ngài. Đúng như lời Chúa hứa, người nào hết lòng tin cậy Chúa, chờ đợi Ngài sẽ không bao giờ bị thất vọng thiệt thòi, nhưng được Chúa giải cứu và ban phước.
Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta.
Thân mến chào các bạn. Một lần nữa chúng tôi xin hoan nghênh các bạn tham dự lớp dự bị hôn nhân của Đài Nguồn Sống. Có lẽ từ khi chúng tôi bắt đầu lớp dự bị hôn nhân đến nay, một số các bạn đã làm đám cưới, một số khác đang chuẩn bị cho ngày cưới. Và có lẽ cũng có những bạn mới tìm được người yêu và đang quyết định tiến tới hôn nhân. Chúng tôi xin chúc mừng tất cả các bạn. Và mong rằng các bạn đã không quên cầu nguyện để tìm biết ý Chúa trước khi quyết định. Ý Chúa luôn luôn phù hợp với lời Chúa. Vì vậy các bạn cần đọc Kinh Thánh mỗi ngày để biết được chương trình và ý định của Chúa cho đời sống mình. Trong bài học kỳ trước, chúng tôi có nói rằng bạn và người bạn đời tương lai có nhiều điều giống nhau và hợp nhau, nên mới yêu nhau và muốn đi chung đường đời với nhau. Tuy nhiên, các bạn cũng có nhiều điều khác nhau mà có thể khi về sống chung sau này các bạn mới nhìn thấy. Lúc đó, xin các bạn đừng thất vọng hay lo lắng, nhưng hãy chấp nhận nhau. Và nếu cần, thì thay đổi những gì mình có thể thay đổi để đời sống hài hòa với nhau. Những khác biệt giữa vợ chồng có ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, ảnh hưởng đó sẽ giúp ích hay đem lại tai hại là tùy cách chúng ta phản ứng trước những khác biệt đó. Một nhà tâm lý học nọ nói rằng, những điểm giống nhau giữa vợ và chồng có thể ví như tiền ta để dành trong ngân hàng. Còn những khác biệt thì giống như những món nợ mà ta phải trả. Nếu vợ chồng có nhiều điều giống nhau và ít điều khác nhau, thì đời sống sẽ thoải mái hơn vì vợ chồng ít bất đồng ý kiến với nhau và hai người không phải cố gắng nhiều để hòa hợp với nhau. Trái lại, nếu vợ chồng có nhiều điều khác biệt và ít điều giống nhau, thì đời sống chung sẽ có nhiều thách thức hơn vì cả hai sẽ phải cố gắng nhiều để có thể sống trong hài hòa với nhau. Trước hết chúng tôi nói đến những ích lợi khi vợ và chồng có những điều giống nhau. Nếu bạn và người phối ngẫu tương lai có nhiều điều giống nhau và ít những điều khác nhau, đời sống chung sẽ có nhiều lợi điểm, sẽ êm ả hơn, sẽ ít có xung đột hay bất đồng ý kiến. Ngoài điều kiện căn bản là có chung một niềm tin và một chí hướng, nếu bạn và người yêu có thêm những điểm tương đồng sau đây, các bạn sẽ dễ thông cảm với nhau và đời sống chung của các bạn sẽ dễ hài hòa, êm ấm. Trước hết là hai người cùng lớn lên trong một môi trường và trong một hoàn cảnh giống nhau. Nếu bạn và người yêu là người bạn đời tương lai, cùng sinh ra trong gia đình tin Chúa, cùng sống trong một thành phố, cùng sinh hoạt trong cùng một hội thánh, lớn lên trong cùng một thời, cùng trải qua những biến chuyển xã hội giống nhau và có thời thơ ấu giống nhau, các bạn sẽ có nhiều lợi điểm để vợ chồng thông cảm với nhau. Trước hết, vì có cùng một niềm tin, cùng một quê hương và cùng một khung cảnh sống, các bạn sẽ có lối suy nghĩ, lối làm việc, cách sống giống nhau. Hai vợ chồng có những kỷ niệm của thời thơ ấu tương tự nhau. Bạn của người này cũng là bạn của người kia. Gia đình đôi bên biết nhau và gần nhau. Nhờ lớn lên trong khung cảnh giống nhau, được giáo dục theo những giá trị tương tự như nhau, vợ chồng bạn sẽ dễ dàng có những tư tưởng và những chủ trương giống nhau. Và nhờ đó, hai người dễ đồng ý với nhau và thông cảm với nhau trong nhiều phương diện. Ví dụ như hai người cùng sống ở thành thị hoặc cùng lớn lên trong miền đồng nội, cha mẹ cùng làm nghề buôn bán hoặc đều là công nhân viên, cùng trải qua thời kỳ chiến tranh hay thời kỳ hậu chiến tranh, v.v. Những điểm tương đồng đó sẽ giúp các bạn có cùng một cái nhìn về cuộc đời, có cùng một suy tư, một quan niệm sống. Và nhờ đó, vợ chồng các bạn sẽ dễ trò chuyện với nhau và dễ dàng thông cảm nhau. Điểm tương đồng thứ hai đem lại nhiều lợi ích cho vợ chồng các bạn trong tương lai. Đó là hai người có cùng một trình độ học vấn và sự hiểu biết giống nhau. Nếu vợ chồng bạn có trình độ học vấn ngang bằng nhau và tầm hiểu biết cũng tương tự như nhau, sẽ có nhiều lợi điểm trong đời sống chung. Vì sự hiểu biết ngang bằng nhau, vợ chồng bạn sẽ dễ có những suy nghĩ giống nhau. Cách đối ứng với đời sống vì vậy cũng tương tự như nhau. Vì trình độ hiểu biết và tri thức ngang nhau, các bạn sẽ đỡ được người này có mặc cảm với người kia, hoặc người này bị người kia xem thường. Vì hai vợ chồng có những quan điểm giống nhau trong nhiều vấn đề, nên sẽ dễ có cùng một chí hướng trong đời sống và có thể làm việc chung với nhau một cách dễ dàng. Điều thứ ba, khi hai người giống nhau sẽ đem lại lợi điểm trong đời sống vợ chồng là hai người có cùng một mục tiêu và cùng đeo đuổi những giá trị giống nhau. Nếu hai vợ chồng bạn cùng xem trọng giá trị tâm linh hơn vật chất, cùng quan tâm đến việc xây dựng đức tin hơn là làm giàu hay là tìm kiếm danh vọng. Và nếu bạn và người phối ngẫu tương lai cùng xem gia đình là ưu tiên hàng đầu của cuộc đời, thì các bạn sẽ dễ đồng ý với nhau trước những quyết định lớn hay nhỏ trong đời sống hàng ngày. Trái lại, nếu mỗi người đeo đuổi những giá trị khác nhau, khi đứng trước những quyết định liên quan đến thì giờ, đến tiền bạc, đến việc học lời Chúa, hầu việc Chúa, vân vân, các bạn sẽ dễ bất đồng ý kiến với nhau. Ví dụ, người chồng thì chú trọng đến vấn đề tâm linh, xem việc học kinh thánh và thờ phượng Chúa là điều quan trọng. Nhưng người vợ lại xem đức tin là chuyện thứ yếu và ham mê vật chất trần gian, muốn đi làm nhiều để được giàu có. Trong trường hợp đó, vợ chồng bạn sẽ có nhiều điều bất đồng ý kiến với nhau. Người quan tâm đến đời sống tâm linh sẽ muốn dành trọn ngày Chúa Nhật để đi nhà thờ, để lo công việc Chúa. Trong khi đó, người kia sẽ không muốn nghỉ việc, không muốn đóng cửa hàng trong ngày Chúa Nhật, vì đó là ngày đông khách, kiếm được nhiều tiền. Tương tự như thế, nếu bạn là người đơn sơ, không chú trọng nhiều đến bề ngoài, nhưng người phối ngẫu của bạn lúc nào cũng chú trọng đến cách ăn mặc, cách trang hoàng nhà cửa, để ý đến những điều có hình thức hào nhoáng bên ngoài, thì chắc chắn các bạn sẽ có nhiều điều bất đồng ý kiến với nhau. Một điều khác nữa mà nếu vợ chồng bạn giống nhau sẽ đem lại hạnh phúc cho gia đình, đó là hai vợ chồng có những sở thích giống nhau. Bạn và người yêu có những sở thích giống nhau không? Dĩ nhiên chúng ta không thể nào tìm được người giống như mình hoàn toàn trong mọi phương diện. Nhưng nếu vợ chồng có những sở thích tương tự như nhau, các bạn sẽ có nhiều cơ hội làm việc chung, chơi chung với nhau và nhờ đó dễ trở thành bạn thân của nhau. Ví dụ, hai vợ chồng cùng thích thể thao hay cùng thích sinh hoạt ngoài trời, đó là điều tốt. Các bạn sẽ không gặp khó khăn khi bàn tính những việc sẽ làm, những nơi sẽ đi trong dịp nghỉ hè của gia đình, vì vợ chồng bạn sẽ thích nhiều điều giống nhau. Nếu hai người cùng hiếu khách và cùng thích giao thiệp nhiều, thì sẽ có đời sống bận rộn nhưng vui vẻ với mọi người chung quanh. Ngược lại, nếu một người thích đám đông và muốn có khách đến nhà thường xuyên, còn người kia chỉ thích yên lặng một mình, không muốn giao tiếp nhiều, không muốn có bạn, thì vợ chồng bạn sẽ không tránh khỏi những lúc buồn giận nhau vì hai ý thích trái ngược đó. Nếu vợ chồng bạn có những ý thích và sở thích giống nhau, các bạn sẽ có thể trò chuyện và chia sẻ với nhau về nhiều vấn đề một cách dễ dàng, chứ không phải hai người chỉ nói chuyện với nhau về công việc, về tiền bạc và về con cái. Một điều khác nữa mà hai vợ chồng nếu có cùng một quan niệm giống nhau, đời sống hôn nhân sẽ hạnh phúc. Đó là khi hai vợ chồng có cùng một quan niệm về vai trò của người vợ, vai trò của người chồng trong gia đình. Đây là vấn đề không được chú ý đến nhiều, nhưng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài hòa của đời sống gia đình. Nếu vợ chồng bạn có chủ trương hay có quan niệm giống nhau về vai trò của người vợ, người chồng trong gia đình, các bạn sẽ đồng ý với nhau dễ dàng về trách nhiệm hay chỗ đứng của mỗi người. Ví dụ, người chồng quan niệm rằng việc chăm sóc nhà cửa và con cái là bổn phận chính của người vợ, nhưng khi cần, người chồng cũng sẽ chia sẻ trách nhiệm đó. Người vợ cũng có một quan niệm tương tự. nghĩa là nghĩ rằng việc nội trợ là trách nhiệm chính của người đàn bà. Vì thế dù có đi làm ở ngoài, người vợ cũng không lãng quên trách nhiệm của mình trong gia đình. Tuy nhiên, lúc cần thì chồng sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Khi hai vợ chồng bạn có cùng một quan niệm như thế, các bạn sẽ chia sẻ công việc và trách nhiệm với nhau một cách dễ dàng, không phân biệt việc này của anh, việc kia của tôi, để rồi chia rẽ nhau hay trách móc nhau. Một quan niệm khác về vai trò vợ chồng cũng ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình. Đó là quan niệm rút ra từ lời dạy của Kinh Thánh. Chồng là chủ gia đình, vợ phải vâng phục. Còn chồng phải yêu vợ và hy sinh cho vợ như Chúa đã yêu thương và hy sinh cho Hội Thánh. Nếu vợ chồng các bạn không chỉ biết nguyên tắc này, nhưng cũng thực hành trong nếp sống sau này, gia đình các bạn chắc chắn sẽ là tổ ấm hạnh phúc. Ngược lại, nếu người chồng có quan niệm cổ xưa hẹp hòi, xem vợ như là vật sở hữu, phải phục vụ mình trong mọi việc, còn người vợ thì theo quan niệm mới, không muốn ở dưới quyền chồng và không muốn vâng phục chồng. Hai vợ chồng có quan niệm khác nhau như thế, chắc sẽ không tránh khỏi được nan đề trong cách ứng xử hàng ngày. Tuy nhiên, dù các bạn theo quan niệm nào, hãy nhớ nguyên tắc của Kinh Thánh là bí quyết đảm bảo cho các bạn một hôn nhân hạnh phúc. Nguyên tắc đó như sau. Lời Chúa dạy, vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa, còn chồng phải yêu vợ như Chúa đã yêu Hội Thánh, hy sinh cho Hội Thánh. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài kỳ tới. Chúng tôi sẽ trình bày về những ích lợi của dị biệt giữa vợ chồng. Ước mong các bạn sẽ đón nghe. Thân mến chào các bạn.